SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trốn khỏi Việt Nam vào năm 16 tuổi, sau chuyến vượt biển kéo dài 7 ngày đầy sóng gió và trải qua gần một năm tị nạn trên một hòn đảo gần như bị bỏ hoang ở Indonesia. Vào năm 1980, chị Karina Hoàng, tên tiếng Việt là Hoàng Thị Oanh Oanh, đã đặt chân đến Hoa Kỳ và bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Năm 2008, chị chuyển đến sống ở Perth, tiểu bang Tây Úc cùng chồng và con gái, bắt đầu một giai đoạn khác trong cuộc đời. Chị Karina Hoàng là chủ biên của cuốn sách Thuyền Nhân, những câu chuyện cá nhân trong hành trình tị nạn năm 1975 đến năm 1996, đã nhận được giải thưởng Independent Publisher Book Awards cho truyện Người thật, việc thật hay nhất khu vực Úc và New Zealand vào năm 2012. Cũng vào năm này, chị Karina Hoàng được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Úc. Chị Karina Hoàng còn được nhiều người biết đến với những cuộc hành trình tìm mộ thuyền nhân ở Indonesia. Chị hiện cũng đang học tiến sĩ tại Đại học Curtin, tiểu bang Tây Úc, với đề tài nghiên cứu tập trung vào lịch sử người tị nạn Việt Nam ở Hồng Kông giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000. Mới đây, ở tuổi 55, chị Karina Hoàng lại bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình với nghề diễn viên trong loạt phim truyền hình The Haze của đài ABC Úc. Chị được chọn là một trong những diễn viên chính của loạt phim này. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của chị Karina Hoàng đến từ thành phố Perth, tiểu bang Tây Úc. Xin chào chị Karina. Thì đã hơn một năm rồi kể từ khi Kim Anh có dịp nói chuyện với chị, thì nhưng mà chỉ hơn một năm thôi, chị Karina đã có một cái sự thay đổi khá là lớn và thú vị, đó là trở thành một diễn viên đóng phim, đúng không ạ?
Dạ, chị đang đóng cho cái chương trình, chị không biết là tiếng Việt mình dịch ra nó cái drama series nó gọi là gì, nhưng mà diễn viên truyền hình đi.
Như chị vừa mới nói là chị nhắc đến là chị tham gia đóng một cái loạt phim truyền hình của đài ABC, đúng không chị?
Đúng rồi, cái này là của ABC. Cái bộ phim này nó dài tới 30 tập, mới vừa quay phim xong, bây giờ họ đang chuẩn bị để ráp nối phim xong, rồi chị nghĩ là đến đầu năm 2019 là họ sẽ bắt đầu chiếu trên đài ABC.
Cái cơ duyên nào mà lại đưa đẩy chị tham gia cái loạt phim truyền hình này ạ?
Rồi hồi xưa giờ không bao giờ chị nghĩ tới chuyện mà đi đóng phim đâu. Thứ nhất là mình không bao giờ nghĩ tới, mà nếu có nghĩ tới chị nghĩ chắc mình cũng không có khả năng. Thành ra tự nhiên chị nhận được một cái email của ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở đây. Thì cái email này là gửi ra hết cho toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng á. Thì cái email đó có một cái thơ đính kèm của cái công ty mà đang đi tìm diễn viên cho cái chương trình này đó. Thì họ nói là đài ABC đang tìm một diễn viên phụ nữ Việt Nam tuổi từ 40 đến 55 để đóng vai của một người mẹ và có người con trai đang đi học đại học. Và không cần phải có kinh nghiệm. Thì chị đọc thấy, chị thấy interesting. Thứ nhất là mình cũng tò mò, không biết là cái lĩnh vực này nó làm sao, mà mình đi thử cho có kinh nghiệm thôi, chứ chị cũng không nghĩ đi thử là sẽ được đâu. Với hơn nữa mình cũng không biết là cái show này là nó ra làm sao, rồi vai này là nó như thế nào. Nhưng mà tại mình nghĩ là mình đạt những cái yêu cầu họ muốn. Thì họ nói nếu muốn thử thì gửi hình vô. Thì chị gửi email trả lời lại, rồi có hình, rồi có tên tuổi. Rồi cái họ gọi chị đi audition. Xong rồi cái ngày hôm sau họ gọi lại, rồi khoảng chừng 3 cái audition như vậy đó, họ gửi đi cho ABC, rồi producer, rồi director, nhưng mà đồng thời đó là cho NBC ở Mỹ nữa, là tại vì cái production company là họ thuộc về NBC của Mỹ. Cho nên là sau khi mọi người coi hết tất cả các cái audition xong rồi đó, thì chị được chọn. Nhưng về sau này thì chị mới biết rằng là họ bắt đầu đi tìm người cho cái vai này, đó là từ hồi tháng 10 năm 2017 lận. Mà họ tìm không có là tại vì không có diễn viên người Việt Nam mà trong cái lứa tuổi của chị. Những người trẻ thì có, còn những người lớn tuổi thì không có. Do đó mà họ quyết định là thôi tìm những người không có kinh nghiệm cũng được, thì họ có nhiều cơ hội hơn. Thì sau này đó thì khi mà họ gửi thơ ra như vậy rồi, rồi họ cũng đi dán khoảng cái tờ bướm đầy chợ rồi hết á. Thì nghe nói là họ audition khoảng chừng gần 60 người phụ nữ Việt Nam cho cái vai này đó.
Vậy thì khi mà đến diễn thử, chị Karina có thấy lo lắng gì không? Tại vì chị chưa có bao giờ diễn xuất hay là đóng phim bao giờ hết ạ.
Nói về cái phần đó đó thì chị có lo là tại vì mình biết là mình không có một tí kinh nghiệm gì về diễn hết trơn á. Nhưng mà nói chuyện in public thì chị comfortable thì không sao, không chị không có nhút nhát về cái phần đó, nhưng mà diễn thì sợ. Tuy nhiên á, chị không có sợ lắm mà tại vì trong đầu của chị nghĩ là chị đi thử thôi à. Chứ không phải là mình đặt hết cái hy vọng của mình vào trong cái này giống như là cái job, cho nên chị không có sợ là lắm là vậy đó. Tại vì nếu mà mình rất là muốn cái job này, mình sợ không được, mình thất vọng à, thì chị nghĩ cái sợ đó nó sẽ nhiều hơn.
Khi mà chị nhận được cái tin là mình sẽ là một trong những diễn viên chính tham gia cái loạt phim này, thì chị cảm thấy thế nào? Chị có gặp thách thức hay khó khăn gì khi mà lần đầu chị đóng phim như vậy không?
Khi mà nhận được tin thì chị mừng và bỡ ngỡ lắm. Chị rất là ngạc nhiên, không ngờ là mình được chọn. Rồi thứ hai nữa là khi mà nhận được rồi đó, vừa ngạc nhiên vừa mừng, nhưng mà rồi bắt đầu sợ. Đương nhiên là chị nhận cái offer đó rồi đó là tại vì chị nghe họ giải thích rồi thì mình thích. Nhưng mà mình sợ là mình làm không có hoàn hảo. Tuy nhiên chị vẫn nhận là tại vì chị nghĩ nếu họ không nghĩ mình có khả năng thì họ cũng không có chọn mình đâu. Thì khi chọn rồi thì đương nhiên họ sẽ có những họ sẽ hỗ trợ mình, giúp mình, hướng dẫn mình để mình làm cho được tốt.
Chị chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất gì hết, thì chị làm thế nào để mà mình có thể nhập vai khi mà tham gia cái bộ phim này á?
Thật ra đó thì là mình đọc để mình hiểu được cái nhân vật chính của mình, đó là cái hoàn cảnh của người ra này ra làm sao, cuộc đời của họ như thế nào, rồi để mình biết mình sẽ trở thành một người như thế nào. Vậy thôi. Nhưng mà mỗi một cảnh mà mình đóng, tại vì 30 tập thì nó có rất là nhiều nó gọi là scenes á. Thì mỗi một phần nhỏ như vậy đó thì mình cần phải nhập vô trong cái vai đó, trong cái phần đó thôi. Thì chẳng hạn như cái cô này, cái vai của chị tên là Iris. Iris là một người mẹ single mom, nuôi đứa con cho đi học đại học. Và cổ là chủ của một cái chợ tạp hóa, cổ làm việc rất là cực khổ. Và cho nên là tánh tình cổ thì rất là thẳng thắn, bộc trực, nói chuyện rất là cộc cằn, rất là không có được tế nhị nhẹ nhàng đó. Nhưng mà cổ tắm rất là tốt, cho nên khách hàng họ tới họ mua đồ của tiệm của cổ, họ không ưa mà họ vẫn thích cổ. Không ưa cái cách nói chuyện của cổ thôi, nhưng mà họ thích nha. Thì mà mỗi một vai á, thì mình chuẩn bị cho cái phần đó thôi. Ví dụ cái phần đó là chị đang tức giận con trai chị, thì mình hình dung mình là tức nó, giận nó, rồi mình la nó như thế nào. Hoặc là mình buồn, hoặc mình tủi thân, những cái cảm giác đó thì mình chuẩn bị trước. Nhưng mà cũng may mắn cho chị là chị có một cô con gái, cháu nó 18, 19 tuổi đang đi học đại học. Thì nó cũng dễ cho chị nhập với cái vai này, tại vì chị hình dung khi mà chị la đứa con trai chị mà trong cái show á, cũng giống như mình la con gái mình ở nhà thôi. Cho nên chị nghĩ là cái kinh nghiệm sống của mình nó giúp cho mình nhiều lắm. Còn nói về chuẩn bị đó, thì cái mà chị sợ nhất là sợ là không có thuộc kịch bản
lời thoại. Dạ.
Đó, không thuộc lời, thành ra phải phải học tới học luôn cái phần đó.
Cái kịch bản, cái lời thoại nó có nhiều không chị? Có khó nhớ không chị?
Cái chị cũng again cũng rất là lucky là cái phần này đó, cô Iris này cô ít nói lắm, mà cũng nói là nó rất là cục nhũng, nhưng mà đối thoại thì cũng có nhiều chứ không phải không. Tuy nhiên so với những vai khác, chị nghĩ là cái vai của Iris nói ít hơn.
Nhưng mà phải thể hiện cái tình cảm, cái tâm lý nhiều đúng không chị?
Đúng rồi, mình phải thể hiện nhiều. Chị nghĩ là bản tánh của mình không có nhút nhát thì nó dễ cho mình hơn. Với thứ hai nữa là kinh nghiệm sống nó giúp cho mình nhiều. Đã từng trải qua những cái giây phút mà mình vui hoặc là mình buồn, tức giận hoặc là hạnh phúc thì là hoặc đau khổ, thì lúc đó mình có thể mình diễn được.
Cái bộ phim The Haze này á chị, là cái nội dung chính nói về điều gì vậy ạ?
Nội dung đó là họ nói về một nhóm của 6 gia đình mà ở chung một cái chung cư mà nó là đã thuộc lại là low income á. Thì trong cái chung cư này thì có người da trắng, rồi người da màu, rồi người tị nạn, cho nên là mỗi một gia đình đó nó khác nhau. Thì nói chung là họ muốn thể hiện đây là nước Úc, mà nước Úc là một cái nước mà đa chủng tộc đó, multicultural, thì mọi người họ sinh hoạt với nhau như thế nào, rồi mỗi một gia đình đó họ sống cái cuộc sống của họ, họ giải quyết những cái khó khăn của họ như thế nào. Thì khi mà mình là người coi đó, mình sẽ cảm thấy rất là gần gũi với những cái nhân vật này, tại vì nó thể hiện cái đời sống của người dân bình thường thôi. Nghĩ người dân Úc coi cái bộ phim này họ sẽ rất thích, tại vì nó rất là tự nhiên mà thật, chứ nó không có mang tính cách giống như là tiểu thuyết nhiều. Thì trong cái nhóm mấy cái gia đình này đó, thì trong chung cư thì thuộc lại người low income, nhưng mà tại vì bên cạnh cái chung cư đó, bên ngoài nó có những cái căn nhà giàu, nhà của mấy người giàu, những người có học cao, chẳng hạn như bác sĩ hay luật sư, nhưng mà con của họ đi học chung trường với mấy đứa mà học mà sống ở trong chung cư, thành ra làm bạn với nhau. Do đó mà họ có cái quan hệ. Còn riêng Iris đó là tại vì cái shop của cổ nó đối diện cái chung cư đó, cho nên là ai cũng đi qua đó mua đồ và ở trong chung cư đó, cho nên họ biết nhau.
Những cái gia đình trong bộ phim này là đều là người di dân đúng không chị?
Không, ở trong bộ phim này thì có hai gia đình người Úc, rồi là da trắng đó, rồi một gia đình người Aboriginal, một gia đình người Lebanese, rồi một gia đình người Việt Nam. Thì nói chung là người Úc nhưng mà nhiều sắc tộc khác nhau, nhưng mà đều là người Úc hết.
Nhưng mà cái nhân vật của chị thể hiện là người Việt Nam là cô Iris đó, là di dân đến Úc đúng không ạ?
Iris là người tị nạn tới Úc.
Người tị nạn đến Úc.
Là đẻ, là sanh ở đây.
Tại vì vừa nãy là chị Karina có nhắc đến rất là nhiều là nhờ những cái trải nghiệm trong cuộc sống của bản thân để giúp chị hoàn thành nhập vai trong cái bộ phim này. Thì Kim Anh không biết là bản thân chị cũng là một người tị nạn gốc Việt, thì chị đã mang những cái trải nghiệm nào trong cuộc đời của mình để mà thể hiện cái nhân vật Iris Trần trong cái bộ phim này ạ?
Chị nghĩ là Iris á, là cổ là một người đã từng trải qua những cái khó khăn trong đời. Mà cổ rất là cứng rắn, cho nên cổ mới vượt qua được. Thành ra là Iris một người cá tính rất là mạnh mẽ và rất là khắc khe với chính bản thân cổ và khắc khe với con của cổ. Cổ làm việc rất là cực, từ sáng sớm đến khuya, rồi cuối tuần, rồi không bao giờ đóng cửa tiệm ở nhà. Đóng cửa tiệm rồi còn sửa thêm quần áo cho khách hàng để kiếm thêm tiền để nuôi con. Do đó là cổ... những cái khó khăn trong đời cổ vượt qua làm cho cổ cứng rắn hơn, làm cho cổ thành cho một người giống như là cổ không có thể hiện được cái tình cảm của cổ nhiều đó, nhưng mà cổ rất thương người. Thì những người tị nạn của mình nói chung và riêng Karina đó, thì khi mà mình trải qua những cái sự mà khó khăn, những cái đau khổ trong đời mình đó, thì thứ nhất là nó làm cho mình trở thành một người cứng rắn hơn. mạnh mẽ hơn thì mình mới vượt qua được. Tuy nhiên nó làm cho mình biết thương người nhiều hơn, mình có cái sự thông cảm với những người mà trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì Iris cũng vậy, cổ vừa nuôi con mình mà lại vừa giúp thêm cho một cái cậu bé người Lebanese là có cơ hội đi học để mà xin được học bổng để tiến lên. Tại vì cổ rất là quý những người nào mà siêng năng và những người mà có óc cầu tiến. Thì cổ khắc khe với con trai cổ lắm.
Dạ, như chị Karina vừa mới kể thì Kim Anh cảm thấy là cái câu chuyện của Aris đó, nó khá là quen thuộc với những câu chuyện của những người tị nạn gốc Việt thế hệ thứ nhất khi mà mới đến Úc, đúng không chị? Tức là cũng làm việc cần cù, chịu khó làm việc siêng năng, dồn hết tất cả tình thương lo lắng cho con cái, học hành thành tài, đúng không chị?
Đúng rồi. Rất là thực với lại là cái người Việt Nam mình và văn hóa và cái cách sống của mình, nhất là cái thế hệ thứ nhất mà mới qua đất nước Úc này đó. Thì như em nói đúng đó, là mình làm việc rất là cần cù mà không có chê việc gì hết á, rất là siêng năng, nhưng mà mình tập trung, mình có một cái mục đích, mình làm việc cực khổ để mình tạo dựng cái tương lai cho con cái của mình, và đồng thời đó cho mình có một cái cuộc sống an nhàn hơn khi mình về già.
Chị Karina đã học hỏi được cái điều gì từ cái trải nghiệm làm diễn viên trong cái bộ phim mới này ạ?
Chị học được nhiều thứ lắm. Nói riêng về cái ngành điện ảnh á, thì chị không có tưởng tượng được là nó involve rất là nhiều người mà rất là nhiều việc phải làm đằng sau lưng cái đoạn phim mà mình coi. Để mà mình coi được một cái show mà 30 phút ở trên TV á, thì nó mất không biết là bao nhiêu giờ để mà quay rồi sửa. Mà trong khi đó một cái cảnh chẳng hạn như có một mình chị với đứa con trai, hai mẹ con đối thoại qua chừng 1 phút rưỡi thôi, thì phải mất khoảng chừng 3 đến 4 tiếng đồng hồ là từ đầu đến cuối để làm cho cái đoạn đó. Nhưng mà không phải hai mẹ con không, mà thường thường đó là khoảng từ 40 đến 50 người chung quanh, là gồm có vừa lo về quần áo, vừa trang điểm, rồi đạo diễn, rồi ánh sáng, rồi camera, rất là nhiều người. Rồi nếu mà mình quay ngoài đường là phải có người đứng mà control traffic nữa.
Những cái trải nghiệm rất thú vị, đúng không chị?
Nhiều lắm chị, mình không tưởng tượng được. Mà mình vào mình làm mình mới thấy là cái industry này nó interesting, nó involve nhiều thứ lắm. Còn riêng về kinh nghiệm bản thân á, thì chị muốn nói rằng với chia sẻ với những người đang nghe đó, là mình gọi là thính giả phải không?
Dạ đúng rồi ạ.
Thì là nếu mà ai mà có ý thích là muốn vào cái ngành điện ảnh này á, thì nên thử đi, đừng có ngại. Khi mình vào làm mình mới biết được khả năng của mình. Có nhiều khi mình có những cái khả năng tiềm ẩn mà mình không, nó chưa được phát triển. Nhưng mà đừng có sợ, thử đi. Nếu mà mình có một chút khả năng nào đó thì họ sẽ giúp mình phát triển nhiều hơn. Và cái ngày xưa, cái thế hệ của mình ngày xưa, nhất là trong Việt Nam á, cho rằng là cái ngành điện ảnh hoặc là bàn hát, ca hát là nó không phải là cái ngành mà có danh dự cao, hoặc không có kiếm được nhiều tiền, cho nên lúc nào cha mẹ cũng không muốn con mình đi vào cái ngành này. Nhưng mà thật ra nó không có như mình nghĩ đâu. Nhất là ở xã hội bên đây, nó cũng là một cái nghề, nó cũng là một cái career, mà cũng đòi hỏi mình phải có học hành, rồi mình tập, rồi mình mới vươn lên được. Nhưng mà nó có nhiều cái rewarding lắm, có nhiều cái giải thưởng cho nó lắm.
Năm ngoái khi mà Kim Anh nói chuyện với chị Karina thì được biết là chị lúc đó đang học tiến sĩ tại Đại học Curtin, thì không biết là hiện giờ chị đã học xong chưa?
Chị vừa mới học xong cách đây 2 tuần. Sẵn đây xin chia sẻ tin vui với lại Kim Anh luôn. Chị rất là mừng, tại vì học 4-5 năm rồi, bây giờ mới xong.
4-5 năm rồi, bây giờ mới xong. Vậy thì Kim Anh hy vọng là sẽ có một cái chương trình khác để mà nói chuyện với chị Karina nhiều hơn về cái đề tài nghiên cứu tiến sĩ này của chị. Thì Kim Anh có một câu hỏi nữa là nào là học tiến sĩ rồi đến với nghề diễn viên ở cái tuổi mà giống như là người ta nói là không còn trẻ nữa, thì chị nghĩ gì những cái lựa chọn như thế của chị trong cuộc đời ạ?
Chị thường thường đó là không có có cái sự lựa chọn nào mà nó lâu dài hết á. Là chị nghĩ vì cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam mình, từ lúc mà chị còn nhỏ và đất nước còn có chiến tranh thì cái gì cũng có thể xảy ra, mất mát thì lúc nào nó cũng gần kề đến mình. Mà từ lúc mà mình bỏ nước mình ra đi rồi đó thì chị mới thấy, chị mới hiểu được rằng không có cái gì mà lúc nào nó cũng có thể là hoàn hảo hoặc là nó trở thành forever cho mình được hết á. Cho nên là chị sẵn sàng, chị đón nhận những cái gì mà nó đến trong cuộc đời của mình. Nó khó khăn thì mình ráng, mình tranh đấu để mình vượt qua. Và nếu mà nó là điều tốt thì mình nhận nó với một cái sự trân trọng và biết ơn. Còn việc làm á, thì cái gì nó đến với mình mà chị thấy nó thú vị thì chị làm hả. Chứ còn tính toán, người ta nói mình tính không bằng trời tính mà.
Vậy thì chị có định là sẽ tiếp tục cái sự nghiệp diễn viên của mình sau bộ phim Đầu Tay này hay không ạ?
Riêng cái bộ phim này thì phải tiếp tục nếu mà họ thành công. Là tại vì khi mà mình ký contract với họ là họ đề nghị mình phải available cho ba cái season. Season năm nay. Rồi sang năm khi mà bắt đầu chiếu mà được nhiều người ưa chuộng đó thì sẽ bắt tay vào để làm một cái phần 2 cũng khoảng từ 30 đến 50 tập. Là khoảng tháng 4 là bắt đầu quay tiếp. Rồi xong rồi có năm 2020 nữa. Cho nên là một khi mà đã được chọn một cái vai này rồi thì là ít nhất nếu mà thành công, cái show có thành công thì ít nhất là chị phải tiếp tục làm diễn viên thêm 2 năm nữa. Nhưng mà vào cái lĩnh vực này rồi đó thì chị được nhiều khuyến khích của rất nhiều người, từ producer cho tới những người diễn viên chung với mình. Họ đều nói là họ thấy chị có khả năng. Cho nên mà trong lĩnh vực này đó thì một người diễn viên Á Châu mà tuổi của chị rất là hiếm, cho nên họ nghĩ là chị nếu mà thích cái lĩnh vực này sẽ có nhiều acting job khác nữa. Tôi để đợi sang năm show nó ra cơ rồi coi ra làm sao. Nhưng mà nói gì thì nói, chị học xong cái bằng tiến sĩ rồi thì song song với cái việc mà diễn đang làm acting thì chị cũng sẽ dùng cái sự hiểu biết của mình để làm việc mà cho nó có ý nghĩa và nó phục vụ những lĩnh vực khác nữa.
Cảm ơn chị Karina rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ cái câu chuyện của mình với thính giả của đài SBS trong chương trình hôm nay ạ.
Chị cảm ơn Kim Anh và đồng thời cũng cảm ơn thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. It's why we are here, why we are here, we are here. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.